Vâng, xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học một cái đề tài có tên là họ vừa buông xả thì liền đốn ngộ. Cái đề tài này mình nghe thì nó hơi là khó. Một phàm phu mà là có thể thành Phật thì thật là khó. Nhưng thật ra nó không khó. Khó là ở chỗ chúng ta không chịu làm, chúng ta không chịu quyết tâm, chúng ta không chịu thay đổi. Nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta thay đổi. Ta cầm món vật trên tay, ta chỉ cần buông xuống là xong. Dĩ nhiên là nó phải có quá trình công phu để mà buông. Nhưng ta phải biết được cái đạo lý. Ta muốn buông bỏ mà trong lòng ta cứ vẫn khư khư những cái tập khí phiền não xấu ác của mình. Thí dụ như tham, sân, si, tự tư tự lợi, ích kỷ, ta vẫn bom chặt trong lòng. Vậy thì làm sao ta? Tâm ta nó có thể khai thông. Ta giữ chặt những cái phiền não trong tâm chúng ta mà ta không chịu buông nó đi. Nếu ta chịu buông sạch sành sanh, buông hết, cũng giống như cầm một món đồ và buông xuống, thì tâm ta liền tự tại. Trước đây tôi thường hay nói, ta cứ khư ôm lấy trong lòng, ta chẳng chịu buông bỏ, người ta lại khổ đau. Nhưng mà mình xem coi, tất cả những cái khư trong lòng nó chỉ là vọng tưởng. Bây giờ mình đem một ngày mình đau khổ nhất, mình đem của một chuyện của một ngày mà đau khổ nhất, mình ngồi mình lắng động, mình cô động lại, mình nấu nó lại đó, mình sắc nó xuống, xem coi nó có được, nó có hỏng, nó có hình tướng mà hạt mè hay không. Không có. Vậy thật là gì? Vọng. Đâu có thật đâu. Một ngày mà mình buồn, mình đau khổ nhất trong cuộc đời của mình đó, mình đem nó mình nấu lại đi, mình cô động, cô đặt nó lại xem một từ, cả cái chuyện buồn cả một ngày đó, mình cô đặt nó lại, xem coi nó có hình tướng không, có hình tướng mà hạt mè không. Bằng hạt mè thôi, chứ không phải là bằng chiến dịch. mà hạt mè thôi. Có không?
Không.
Vậy thì gọi đó là vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì sao? Nó có thật không? Không thật. Nhưng mà thấy người thế mà người ta vẫn khư khư nắm chặt nó. Hai người cùng nhau ngắm hồ Tây. Một người nói, wow, hồ Tây hôm nay đẹp quá. Nhưng mà người kia đang buồn. Đẹp cái gì mà đẹp? Nhìn thấy nó chán quá mà làm đẹp gì? Vậy thì hồ Tây đẹp hay là tâm cảnh của mình đẹp? Tâm cảnh của một người đang yêu, đang vui thì nó rất là đẹp. Còn tâm cảnh của một người đang sầu khổ, đang buồn phiền thì nhìn thấy cái gì nó cũng không đẹp. Vậy thì ở chỗ nào? Ở chỗ mỗi tâm của chúng ta. Phiền não vọng tưởng chúng ta không chịu buông bỏ. Ta cứ chấp chặt nó. Tất cả chúng sanh khổ đau chính là ở cái chỗ này. Như đề tài trước, hôm trước chúng ta học, Hòa Thượng nói, đơn giản, chỉ cần chịu chúng ta buông bỏ mà thôi. Nhưng chúng ta không chịu buông. Ta ôm chặt trong lòng, để ta hành khổ chính mình, chứ chẳng phải ai làm khổ mình cả. Cho nên Hòa Thượng nói, khi vừa buông xả thì liền thành Phật. Liền đốn ngộ thì liền thành Phật. Phật sở dĩ thành Phật là Ngài chịu buông xả. Ngài buông xuống. Buông bỏ nó. Buông bỏ tất cả những cái thứ vọng niệm ở trong nội tâm của mình. Thì tự tại thôi. Tại sao chúng sanh chúng ta không tự tại? Là vì chúng ta không chịu buông. Thí dụ như ta ham ngủ, ta buông cái ham ngủ đi thì tự khắc ta tự tại, không bị nó ràng buộc. Ta ham ăn, ta buông đi cái đam ham ăn đi thì tự khắc ta tự tại, không bị ham ăn nó làm ràng buộc. Ham nhậu, ham hút, ham bất cứ các thứ khác mà ta buông đi rồi thì có phải ta tự tại không? Nhưng mà tại vì ta không chịu buông mà thôi. Cho nên phàm phu mãi là phàm phu. Thánh hiền nhân cũng là phàm phu. Là có người mà thành thánh hiền. Phật cũng là có người để thành Phật, chứ không phải tự nhiên ở đâu nó dở đến thành Phật. Nhưng mà Ngài chịu buông, còn chúng ta thì không chịu buông. Đó là cái việc, những việc lớn, còn những việc nhỏ chúng ta chấp mắc rất nhiều. Dính mắc những việc lớn thì đã là chướng ngại vô cùng rồi, mà dính mắc những việc nhỏ thì nó còn chướng ngại trùng trùng. Nghe những lời nói vu vơ nào đó không vừa lòng là buồn. Thấy một việc không thuận ý vừa lòng là không vui. Nhưng mà thật ra những con người mà để bị những cái chuyện lặt vặt như vậy nó tác động vào cuộc đời sống của mình thì thử hỏi mình là ai? Mình có phải là chính mình không? Hay là mình chỉ là một cái con gối? Người ta thích mình vui, người ta khen mình vài câu. Người ta muốn mình buồn, người ta chê mình vài câu. Vậy thì mình buồn vui theo cái sự buồn, theo cái sự mong muốn của người khác. Vậy thì mình có phải là mình không? Chúng ta sẽ thấy mình có phải là mình không? Từ lâu mình quên mất đi chính mình. Mình bỏ mất đi chính mình. Và từ lâu tôi đã từng nói với mọi người, trong cuộc đời sống của người ta, hơn 95% thời gian là sống cho cái nhìn, cái thấy của người khác, chứ không phải sống cho chính mình. đi ra đường mặc bộ đồ này cho nó đẹp thôi, để người ta nhìn vào, đúng không? Vậy thì cái bộ đồ để đó mình thấy hay người khác thấy? Nhiều người gặp tôi đó, thời ơi lão sư ơi, lão sư mặc bộ đồ gì mà thảm quá vậy nè. Trời ơi, mình không thấy thảm mà họ thấy thảm. À, họ một hai phải bảo là họ phải gửi ào ào đồ đặt lên đồ, lão sư phải mặc đồ này nè, mặc đồ này nè, mặc đồ này nè. Vậy thì mình lại cũng phải sống theo cái cách của họ. Nói như vậy không phải là chúng ta không có một cái mức độ mà tôm tất. Ăn mặc nó phải là hợp thân phận, hợp gia đình, hợp hoàn cảnh là được. Ở giảng đường học Phật chúng ta mặc áo tràng nghiêm túc. Ở giảng đường học đường ta mặc đồ vest thắt cà vạt. Nhưng mà ở nơi vườn đồng áng thì ăn mặc sao cho nó, chứ đừng có hư đồ. Chứ phải lúc nào cũng ăn mặc cho nó đẹp. Cho nên cuộc sống chúng ta hơn 2/3 cuộc đời này để làm đẹp cho cái nhìn của người khác, chứ không phải là mình sống cho chính mình. Từ lâu tôi chẳng thèm xem nghe đến những cái việc mà khen chê của người. Chỉ xem rằng mình có làm tốt gì cho cuộc đời này hay không. Một ngày mình quán chiếu lại xem mình có làm tốt gì cho người khác hay không. Mà việc cần làm của mình, việc cần làm của mình có làm được tốt hay chưa? Hết việc. Hồi xưa đến giờ các vị thấy có bao giờ mà tôi đưa ra những lời tán tụng không? Hằng khối lời kháng tụng, chứ không ai không có. Nhưng mà chưa bao giờ lấy những copy những lời đó mà đưa lên website của mình để mà khoe. Những lời nói là gì? Nó thích mình nó khen vài câu, mới mốt nó ghét mình nó cũng chửi vài câu. Hình như nó chửi có lời chứ không phải là chửi thiếu nữa. Chửi có lời, tại vì nó lỡ khen mình. Trước đây cũng anh nhạc sĩ sáng tác nhạc rất hay, nhạc Phật giáo rất hay, hát cũng rất hay. Nói thầy ơi, để con sáng tác tặng thầy bài hát nha. Không cần thiết. Sáng tác ca ngợi Phật, sáng tác ca ngợi cha mẹ, sáng tác ca ngợi thầy cô, những người ân của mình. Còn tôi chẳng có mắc mớ gì với anh cả. Anh khỏi hát, khỏi tặng. May quá. Bây giờ nó không niệm Phật, nó đi niệm cái gì tôi không biết nữa. Những ông thầy, những người mà nó hát tặng, bây giờ nó quay lại nó chửi. Còn mình tại vì mình không có hát tặng, nó không có hát tặng mình, cho nên là nó không có chửi mình. Cho nên thật sự hòa thượng, cuộc sống là gì? Mình phải là chính mình. Phật dạy chúng ta cũng vậy. Phật dạy chúng ta là quay là hồi phục lại, nhìn lại mình phải là mình. Đâng ra phần chúng ta sống theo cái nhìn, cái thấy cái của người khác cả. Cất cái nhà cho thiệt lộng lẫy chứ vậy, để cho người ta thấy mình giàu. Đi ra mặc bộ đồ hiệu hàng gì đó, để cho người ta thấy mình giàu. Vậy thì mình thấy sao? Có phải là trong cuộc đời của chúng ta hơn 2/3 cuộc đời luôn, hình như chọn cuộc đời này theo cái thấy cái nhìn của người khác, chứ không phải mình là chính mình. Vậy tôi thí dụ tôi nói, có một người lái chiếc xe rất là sang, Lamborghini gì đó, mấy chục tỷ, mặc bộ đồ vài triệu bạc, mang đôi giày vậy cũng là vài chục triệu, chạy tàn tàn anh, wow, ai giàu quá vậy. Nhưng mà anh ấy là ai không biết, chạy qua Xong một hồi có anh chàng đạp xe đạp, mặc quần ghét đít, đạp xe đạp qua, xe đạp không có về nữa. Trời trời, ai mà nghèo thế? Anh ấy lại không biết. Vậy thì hai người đó khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ cái nhìn, cái thấy của mình. Rồi chớ chiêu cuộc đời đến chỗ kia, hai người đó thay đổi. Anh chàng lái Lamborghini gì đó, đồ thay đồ ra, lên lá. Anh đạp xe đạp, lên ngồi chiếc xe đó, sang đó. Anh lái xe sang, xuống đạp xe đạp, đã quay trở lại. Cái thằng nghèo này, chứ nó quay trở lại. Thằng nghèo này nó quay trở lại. Cái anh giàu kia đang quay trở lại. Nhưng thật sự hai người đó đã đổi xe, đổi đồ. Cuộc đời của chúng ta là như vậy. Sở dĩ khổ đau là luôn luôn chìm đắm ở trong cái nhìn, cái thấy cho người khác, chứ không phải là xem lại chính mình. Cho nên chúng ta muốn chúng ta là một con người hoàn toàn là chính mình, thì phải buông bỏ đi tất cả những cái tập nhiễm, thói quen xấu của chính mình mà thôi. Thật ra vốn dĩ con người chúng ta là vốn vị là thuần tịnh, thuần thiện. Nhưng mà sở dĩ ngày nay tại sao chúng ta không thuần tịnh, thuần thiện? Ta đầy những sự ô nhiễm là vì chúng ta tập nhiễm bên ngoài. Thấy người ta xấu mình làm theo. Đơn giản là khi sinh ra trong cuộc, mình mới sinh ra mình có xấu không? Nó có xấu đâu. Một con người mà được sống trong bầy sói. Hay vừa rồi có một anh chàng thanh niên nó bị cha mẹ bỏ nhốt ở trong chuồng gà. Mấy mươi năm sống như y con gà. Ăn cái tay nó cúc 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 cúc, ăn cái mỏ cúc cúc. Con người nha, mà y hành động y như con gà. Đâu có tập nhiễm của con người đâu, mà nó tập nhiễm theo con gà. Cho nên nó hành động y như con gà. Có người sống như bầy sói cũng sinh hoạt sống y như con sói. Đâu có những cái tập thói quen xấu như cái con người đâu. Vậy thì do tập nhiễm. Con người ở trong môi trường xấu nhất định sẽ xấu. Con người được ở trong môi trường tốt thì nhất định sẽ tốt. Rõ ràng. Chúng ta xem cái tin tức mà ở trên thế giới đó. Người sống dưới gà, người sống dưới bầy sói, có nhiều việc như vậy chứ không phải một việc đâu. Cho nên trong bài hôm nay mà tôi nói, chỉ cần buông xả, buông xuống tất cả những cái thứ mà không phải là mình. Thánh Hiền nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, nào ngờ tự tánh vốn vị thanh tịnh, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Con người chúng ta là như vậy, vốn vị là thuần tịnh, thuần thiện. Vốn dĩ có đầy đủ tất cả những năng lực Phật còn thành được. Bác sĩ hay là bác học, chuyện nhỏ như chúng ta thấy Bác Hồ chúng ta, một con người nhỏ bé, thế mà 70+ ngoại ngữ. Còn chúng ta hoang phí những thời gian của chúng ta vào những thứ gì? Vào những cái thói quen xấu của chính mình. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham danh, ham lợi. Tất cả những thứ đó nó làm cho mình sao? Mất hết thời gian. Chứ nếu ta dành hết thời gian cho cuộc đời này, thì ta sẽ nhanh chóng hoàn thiện chính mình. bản thân tôi cũng hơn nửa cuộc đời rong ruổi, chỉ biết làm cho tập khí của mình, chỉ sống với chính mình, ích kỷ cho bản thân. Người ta nói đời người là 70 năm mà. 70 năm là một đời người. Hơn 40 tuổi là hơn nửa đời người rồi. Chỉ cần 10 năm thay đổi. Thay đổi hoàn toàn. Nếu có được thêm 10 năm nữa thì 20 năm sẽ thay đổi tốt hơn. Mà nếu có được 10 năm nữa là 30 năm thì sẽ có được sự thay đổi tốt hơn. Cho nên chúng ta phải quay lại mình là chính mình. Buông bỏ đi tất cả những cái tập khí xấu ác của mình. Như Hòa Thượng thường nhắc, tự tư tự lợi. Luôn luôn lúc nào khởi tâm động niệm là nhà mình, con mình, mà không biết nghĩ đến người khác. Hôm qua có một vị thầy, thầy viết cái bài thơ gửi cho tôi hai câu. Gì cầu xin Covid về trời để cho dân chúng sống đời gì đó. Mình nghe nó không dần lắm. Thì mình làm lại, mình làm hai câu mình gửi lại cho thầy. Cái gì đây quên này. Tự nhiên hàm hai câu thơ lục bát đàng hoàng gửi lại thầy. Đại khái là con người mà do gì tham sân si, vì tự tư ích kỷ. Nếu mà con người bỏ đi tham sân si, bỏ đi tự tư ích kỷ thì Covid sẽ đi ngay. Còn có người đầy những tham lam, đầy những tự tư ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ năm dục sáu trần, thì Covid nó khó. Lục Tổ ấy đang nói có người vốn vĩ là thuần tịnh thuần thiện. Vốn vĩ là thuần tịnh thuần thiện. Thì dù thuần tịnh thuần thiện thì những thứ ô nhiễm làm sao mà tập nhiễm được. Nhưng sở dĩ những thứ ô nhiễm mới tập nhiễm được, tại vì bên trong ta có đầy sự ô nhiễm. Con người chúng ta đã có kinh nghiệm. Ta ở hoàn cảnh tốt, tự nhiên ta tốt. Ta ở hoàn cảnh xấu, tự nhiên ta xấu. Cho nên học Phật đơn giản là chỉ buông xả mà thôi. Ta chịu buông. Chịu buông bỏ đi những thứ xấu ác. Để rồi sẽ hồi phục được cái thuần tịnh thần tuyền ở nơi tự tâm của chính mình. Nhà Phật chúng ta có nói này, Phật không phải là thành Phật, không phải tự đắc cái thành Phật. Tất cả chúng sanh tự nhưng mà có thể thành tựu một cái gì đó. Thật ra chẳng có phải ở đâu đến, mà nó từ ở trong tự tâm chúng ta đầy đủ. Chỉ cần chúng ta buông bỏ được bao nhiêu thì nó sẽ có được bấy nhiêu. Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Hàng loạt những cái thứ mà thế gian này mình cho rằng là văn bác học tiến sĩ cái gì gì đó, ngay đến quả vị Phật cũng có sẵn ở trong ta. Bởi vì chúng ta không muốn làm Phật, ta muốn làm kẻ tham lam. Ta không muốn làm người chí nhân quân tử, mà ta làm một kẻ hàn mạc. Vậy thì ta thử nghĩ xem ta là ai. Ta biết rồi. Ta muốn ta là ai. Mình hỏi, bây giờ mình hỏi một người nào đó, một vị mình đến, một vị mình đến Phật, mình nói Phật ơi, Phật cho con biết Phật con là ai. Nó đâu cần biết. Nhìn lại xem chính mình biết mình là ai. Cũng giống như có người hỏi tôi nói, thầy ơi, làm sao để làm Phật Bồ Tát thầy? Tôi nói, câu hỏi hay ạ. Tại vì không muốn làm. muốn đang muốn làm chúng sanh phàm phu tội ác, cho nên vẫn là phàm phu tội ác. Cái câu thế gian người ta nói vậy, sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ múi dưa làm gì. nghe tự ái, có nhiều người ăn chay nghe tự ái, trời, sao nó nói mình nghe mình sốc thế, sốc cái gì, nói đúng chứ sốc cái gì. Sân si nghiệp chướng, sân si nghiệp chướng, nghiệp chướng là nó chung tất cả các tập nghiệp của mình. Trong đó là tự tư, tự lợi, danh vọng, lợi dưỡng, hưởng dụ, năm dục, sáu trần, tham, sân, si, mạng. Có đủ. Vậy thì múi dưa. Người ta nói múi dưa làm gì? Nghe ăn chay làm gì? Ăn chay mà không tâm nó không chay. Ta nói đúng. Nhưng có người lại còn cao minh hơn nữa là gì? Thôi mình sân, si, nghiệp chướng đầy thôi, không ăn cần ăn chay. À, cho nó xấu đều luôn. Đã xấu rồi nhưng mà cho nó xấu đều hơn nữa. Vậy thì hết cách rồi, hết cứu rồi. Cho nó muốn làm Phật không? Dễ mà. Buông bỏ hết tất cả những cái chuyện mà chúng sanh phàm phu như chúng ta làm, tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham danh, tham lợi, bỏ. Tự tư, tự lợi, ích kỷ, bỏ. Danh vọng, lợi dưỡng, bỏ. Tham sân si mạng, bỏ. Tự nhiên thành Phật. Đôi khi tôi cũng nói vui vậy, hỏi lâu lâu mình tu, mình ngồi mình nghĩ lại, mình bây giờ tu cũng được 10 năm rồi. Thôi bây giờ kiểm tra quân số xem thằng tham đâu. Có. Ủa, đâu vậy? Tôi trốn ở đây. À, tưởng như là tu 10 năm rồi mà sao mà kiểm tra lại nó vẫn còn. Lâu rồi không thấy mà sao mày ở đâu vậy tôi? Núp ở đây thôi. Hồi xưa thì tham tiền, bây giờ không tham tiền nữa mà tham danh. 16 lục tặc mình hay nhắc đến đó. Tự tư, tự lợi, danh vọng, lợi dưỡng, năm dục, sáu trần, tham sân si mạng. Mình lâu lâu mình kiểm tra coi, điểm quân số coi nó còn không. Nó còn đầy đủ thì coi như mình tiêu. Khỏi hỏi ai chứ. Khỏi cầu cúng, hỏi Phật, Bồ Tát gì nữa. Khỏi cần hỏi. Biết mình sẽ đi về đâu. Còn mình thấy nó tan nhạt nhiều rồi, thấy nó ít đi rồi thì mình biết rằng. Mà thật ra những thứ đó nó ít đi rồi thì nội tâm chúng ta sao? An lạc, không có phiền nào. Thích tiền mà không có tiền thì phiền não. Thích ngủ mà không được ngủ, phiền não. Thích ăn mà không được ăn thì phiền não. Những thứ này nó tan nhạt đi thì tự nhiên chúng ta an vui, chúng ta tự tại. Học Phật thì ta đi tìm đại pháp nào, cứ mãi đi tìm đại pháp, nghe danh đại danh nào đó rồi là ta đi đến đó để tìm đại pháp. Nghe những điều kỳ diệu nhưng mà bản thân những cái chuyện lặt và những cái chuyện tập khí phiền não xấu ác của mình không bỏ. Vậy thì thành cái gì? Tôi hỏi mọi người, tôi nói, bây giờ tôi hỏi một cái đầu tràng rất đông người, tôi hỏi bây giờ mọi người muốn dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Muốn, ai cũng giơ tay. Thành Phật mà ai muốn, thích quá. Nhưng mà tôi nói nếu như tâm cảnh này, cái tâm của mấy người như thế này mà giảng sanh Cực Lạc thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chứa tội phạm. Mọi người nghe sốc. Nếu tâm cảnh của chúng ta mà ta thành Phật Thì thế giới Tây Phương cực lạc cũng chẳng phải là chứa tội phạm hay sao? Họ có tham không? Không, mà mình vẫn tham mà. À, Phật có tham sân si mạng không? Ngạo mạn là ngạo mạn đó. Không, mà mình vẫn ngạo mạn đấy mà. Vậy thì Phật là thành tham sân si mạn à? Muốn thì có đó, nhưng mà phải xem coi mình có đủ tư cách không. Khi ta đủ tư cách rồi thì tự nhiên ta làm đúng tiêu chuẩn rồi thì tự nhiên ta thành công. Cho nên học Phật thì ta đi tìm đại pháp, cũng giống như cái ông mà Thái Tú Bạch Cư Vị đó, nghe nói Ô Sào Thiền Sư ở trên một cái ổ chim trên núi cao tu hành đắc đạo. Ngài mới, lúc đó là thái thú đương triều nha, ông mới đi băng rừng vượt suối tìm đến nơi Ô Sào Thiền Sư. Thì đến nơi nói, hôm nay mình gặp mặt thế nào mình cũng phải nghe được đại đại pháp gì đó của Phật pháp để mà. Ông đến nói với thiền sư rằng, thưa thiền sư, Phật pháp cao sâu nhiệm màu, ngài hãy truyền cho tôi đại pháp. Ủa sao thiền sư nói, đừng làm các việc ác, dân làm các việc lành, giữ tâm mình trong sạch. Mình cứ quay lại xem, 10 năm tu hành rồi hay 5 năm tu hành rồi, ta làm tốt được mấy câu này chứ? Đừng nói là 5-10 năm, 20 năm tu hành, 30 năm tu hành, thì ba câu nói này vẫn làm chưa tốt. Như hôm trước chúng ta học cái bài Hòa Thượng nói, Đức Phật đến thế gian này, ngài đem dạy chúng ta cái đạo lý, dạy chúng ta cái phương pháp, những nguyên lý nguyên tắc. Ta biết những nguyên lý nguyên tắc, ta biết phương pháp rồi, vậy thì làm hay không? Cái kết quả sau cùng vẫn là tự làm tự chịu mà. Cho nên chúng ta thấy tu hành đâu phải là gì xa giờ xa vời đâu, rất là thiết thực. Như ngài Biến Dung dạy cho ngài Liên Trì rằng, này thanh niên kia, đời này kiếp này đừng để danh lợi hại chết. Ta nghĩ xem coi, danh và lợi lại là những cái phần ích lợi ích cho ta. Cái gì mà lợi cho ta thì ta thích, mà bất lợi cho ta thì ta sẵn sàng tàn độc. Cho nên tổ dạy một cách rất đơn giản, đừng để danh lợi nó hại chết. Thuận ý vừa lòng thì ta vui, mà cái thứ không thuận ý vừa lòng chúng ta thì ta oán hận. Dạy rất đơn giản. Ta thấy có đại pháp không? Người nghe thì tưởng chừng như không phải đại pháp, nhưng đó mới là đại pháp chân thật. Người bình thường nghe thì cảm thấy rất là tầm thường, nhưng đối với ngài Liên Trì thì nghe như là sấm, tiếng sấm vang, nó đánh vào tâm thức bừng tỉnh ra. Cho nên cả một đời ngài lấy câu đó đi mà tu hành để mà sống. Sau một thời thì trở thành là một tổ sư của một đời. Đâu có gì đại, đâu phải gì quá cao sâu, đúng không? Hòa Thượng Tịnh Không khi gặp ngài Chương Gia Đại Sư
Hòa thượng nói: con thấy con biết Phật pháp cao sâu. Làm thế nào để chúng con, để con nhanh vào để được tiếp nhận Phật pháp? Chương gia đại sư cũng dạy hòa thượng chứ có hai chữ: bổ thí. Bố thí là buông xả, buông bỏ, buông xả. Bắt đầu từ bố thí những cái vật ngoài thân. Đó là có tiền, bố thí tiền. Có vật chất, bố thí vật chất. Bằng những cái số nhỏ ít. Có thế này, con dừng cơm của ăn còn không có, làm sao con bố thí? Vậy thì ông bố thí một đồng có không? Bằng một đồng. Dạ, bố một đồng thì được. À, thì bắt đầu từ một đồng. Cũng giống như với lâu nay thầy dạy mọi người, thì phóng sanh đi. Bắt đầu từ một ngày, bắt đầu từ phóng sanh 1.000, 2.000 thôi. 1.000 với 2.000 đồng thôi. Ở dưới quê mà 2.000 là mua được 2 con cua, 3 con, 4 con cua rồi. Của đồng á. Đúng không? Một ngày mà 4 con cua, 10 ngày là nhiêu? 40 con. 100 ngày 400 con. 1.000 ngày là nhiêu? 4.000 con. Bắt đầu từ một con số ít nhất. Hòa thượng bắt đầu từ con số 1. 1.000 thôi. Mà bây giờ ngài có tiền bố thí cho khắp cả thế giới. Đâu có lớn lao lắm đâu. Ta tưởng chừng như không lớn lao, nhưng cuối cùng trở thành một sự vô cùng lớn lao. Trước nhất bố thí những cái vật ngoài thân như tiền của vật chất, sau đó bố thí luôn những cái tập khí xấu ác của mình. Bố thí đi ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham danh, ham lợi. Bố thí luôn đi tham sân si mạng. Chúng ta thấy đơn giản không? Đâu cần phải lặn núi chèo, gọi là chèo non lặn suối để mà đi tìm cái gì lớn lao. Chỉ cần buông xả đi những cái tập khí xấu ác của mình. Không làm nữa. Cũng giống như cái người hôm trước hỏi, muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát thì đừng làm việc chúng sanh nữa. Chúng sanh phàm phu bình thường thì cứ đầy những cái tập khí xấu ác, buông bỏ nó đi, đừng làm nữa. Đừng làm gì xấu ác thì tự nhiên chỉ làm những gì tốt đẹp. Thì tự nhiên trở thành thánh hiền cái gì đó. Chẳng qua là chúng ta không chịu làm, không chịu buông bỏ. Phật giáo dạy bảo chúng ta buông xả. Nhưng chúng ta không có năng lực buông xả. Ở đây là hòa thượng nói đúng cái bệnh của chúng ta. Phật dạy chúng ta buông xả, nhưng tại sao chúng ta không có năng lực buông xả triệt để? Những tập khí xấu ác nó vẫn ngự trị chúng ta. Có một tên hiện nay tôi thấy đi ngủ rồi. Ngồi trước mặt tôi, con tên đi ngủ rồi. Đó là tập khí xấu ác không chịu buông xả. Và thử nói, ô nhiễm quá sâu rồi. Thời gian quá dài rồi. Ô nhiễm quá sâu. Mà thời gian nó quá dài nữa.
Thời gian huân tập quá ít. Và thầy nói không phải nói là bạn không có năng lực buông xả, nhưng tại vì bạn không muốn buông xả. Vì sáng nay tôi dậy 3:10, cầm cái điện thoại lên nhìn thấy, ồ, mình còn tới 30 phút nữa mình mới dậy. Thường thường là để đồng hồ là 3:40. Thì mình cầm đồng hồ lên mình thấy 3:10, mình nói tự nhiên là cái thằng ngủ nó ở trong mình, nó nói thôi nằm thêm tí nữa đi. Nhưng mà dứt khoát không cho phép. Nếu mình cho phép nó một lần thì nó sẽ đòi lần thứ hai, mà lần thứ hai rồi thì nó nhất định nó đòi lần thứ ba, là vĩnh viễn mình không còn có cơ hội để cưỡng lại nó. Cho nên tại sao mọi người nói ủa sao thấy lúc nào thầy cũng tỉnh như sáo vậy? Vì 10 năm qua tôi không cho phép mình có một cơ hội nào. Đối với ngủ là dứt khoát. Và đối với ăn cũng vậy. Cho dù là ngon cỡ nào cũng chỉ ăn 80% no, chứ không bao giờ ăn tới 100%. Tự nhiên mình kiểm soát được nó thôi. Cho dù ngon cỡ nào, cho dù người năn nỉ cỡ nào, 80% no là 80. Không để nó vượt qua. Tự nhiên nó sẽ trở thành thói quen. Cái bụng mình nó vừa hơi đầy cái là mình biết à, tự nhiên nó không muốn ăn nữa. Nó quen rồi. Trời ơi, tôi thấy có nhiều người ăn, ăn cái gì mà ăn kêu bằng, ăn căng trợn mắt luôn mà cũng ăn. Tất cả những cái tập khí của mình do mình kiểm soát thôi. Mình kiểm soát tốt được một tập khí thì tự khắc những tập khí khác nó cũng sẽ được kiểm soát tốt. Đức Hòa Thượng nói không phải là bạn muốn buông xả thì có thể là buông xả. Bạn phải nỗ lực. Cho nên chúng ta thấy chúng sanh thì vô số, có người thì đầy trên thế gian này, mà những người thành thánh thành hiền thì sao? Hả? Quá hiếm hoi. Hả? Quá hiếm hoi đúng không? Rồi những người ngồi đó mà ngưỡng mộ, đi tìm những người hiếm hoi đó mà để lại, để cầu xin. Cuộc đời chúng ta là gì? Đa phần chúng sanh chúng ta là gì? Không nỗ lực làm rồi cứ ngồi đó mà đi ngưỡng mộ. Ôi trời ơi, sao cái chị đó làm giỏi quá. Ôi trời ơi, sao cái anh nó làm giỏi quá. Chẳng qua là do cái tập nhiễm thời gian quá dài. Cái thời gian huân tập, thời gian đào thải những cái huân tập xấu đó quá ít. Và không miên mặt. Có lúc thì lại rất là siết chặt, nhưng có lúc thì lại nới lỏng. Siết chặt xong rồi nới lỏng. Hả? Khi mà ta nới lỏng thì sao? Ta có biết rằng nó đã trở về như cũ không? Cũng giống như đi cái thuyền bơi được gần nước, bơi dữ dằn lắm. Nhưng mà lúc cái thả tay chèo ngưng lại thì nước nó đẩy chiếc thuyền trở lại như chỗ cũ, mà thậm chí không chừng nó còn trôi xa hơn cái chỗ cũ nữa. Còn lại tiếp tục siết chặt. Ngồi siết chặt một lúc cái thôi, thả tay chèo cái nó trôi ngược trở lại. Và thật nói đến cái chỗ này chúng ta nghe nè. Lục Tổ Huệ Năng đã thị thiện cho chúng ta. Ngài không biết một chữ. Đấy. Không biết một chữ nào. Nó có đi học đâu. Nghèo quá. Đúng củi mà. Không biết cái gì hết. Thế mà chỉ cần nghe một lời nói ngộ ra. Và cái ngộ của Ngài đó là bằng cái ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta tưởng là khó à? Đâu khó thế không? Cho nên chúng ta phải thật sự phải buông xả, phải chịu làm theo. Và cái việc làm của chúng ta nó như gì? Cũng giống như ta không nên quá ư là bỏ chặt nó. Mà ở trạng thái là cũng giống như ta buộc dây thun dây chuông đó. Nó luôn luôn là ở trạng thái nó co lại từ từ. Ta phải siết từ từ vào. Chứ không phải mà hôm nay siết cho thật chặt, nhưng ngày mai nới lỏng, rồi mai ngày mốt nới lỏng thì sống rồi. Giống như thầy Thái nói 6 cộng 1 bằng 0 đó hả? 5 cộng 2 bằng 0. Chúng ta học trên cái con đường dài đạt cái nhân sinh hạnh phúc, chúng ta biết 5 cộng 2 bằng 0. 5 ngày đến trường các con được dạy nghiêm túc, 2 ngày ở nhà cha mẹ cho phóng túng, đầy những gọi là game vi tính là tất tật các thứ, tự tại gọi là thích làm gì thì làm, coi như có phải là 5 cộng 2 bằng 0 không? Nói với trẻ nhỏ mà 5 cộng 2 bằng 0, 5 ngày được dạy, được uống nắng, 2 ngày để phóng túng thì coi như bằng 0. Thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu được rèn luyện. Thứ bảy, chủ nhật ở nhà tự tại, thông thả hết bằng không. Thứ hai, nên vô các cô giáo chúng ta phải rèn lại. Nếu mà cha mẹ biết được kết hợp với nhà trường với các thầy cô giáo để cùng nhau mà dạy bảo. 2 ngày ở nhà cũng như là 2 ngày ở trường. Thì cuối cùng các con trở thành cái nếp đó. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì thiếu may mắn hơn nhiều. Chúng ta là 7 ngày luôn. Bảy ngày nó bằng không rồi, mà chúng ta đã từ lâu rồi, không có được. Cho nên chúng ta gọi là gì? Hòa thượng nói gì? Vì sao mà chúng ta không thể làm được? Tại vì ô nhiễm quá sâu. Thời gian quá dài. Nhưng mà chúng ta không phải nói là không làm được nha. Có người làm được. Mình phải nhớ một câu là bỉ ký trượng phu ngã nhiệt nhĩ. Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao? Người làm được, ta làm được. Mà chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.